mối quan hệ trong gia đình ngày nay đang đối diện với nhiều xung đột. Là con cái Chúa, vì sao chúng ta cũng vấp phải những nan đề tương tự người không tin Chúa trong xã hội? Chúng ta làm thế nào để sống kinh nghiệm và thi hành những điều chúng ta đã được Chúa ban cho trong ân sủng Chúa qua gia đình chúng ta? Lời Chúa đưa ra nguyên tắc căn bản, chính là chìa khóa cho người Cơ Đốc trên con đường theo Chúa. Mời bạn đến với chương trình Sống Đạo Gia Đình với những bài học kinh thánh được áp dụng thực tiễn trong mối quan hệ vợ chồng, cha mẹ, con cái, anh chị em. Chương trình Sống Đạo Gia Đình hôm nay tiếp tục với chủ đề Đời Sống Trong Thánh Linh Trong Gia Đình, bài 7 Tương Đồng Thân Thể.
Quý thính giả thân mến, tuần trước, chúng ta đã thấy sứ đồ Phao-lô cho chúng ta hai lý do cụ thể tại sao người vợ nên thuận phục chồng mình. Chúng ta đã xem xét lý do thứ nhất, đó là vấn đề trật tự của thiên nhiên. Ông nói, vì chồng là đầu vợ, Đức Chúa Trời đã định như vậy khi Ngài dựng nên người nam và người nữ lúc ban đầu. Và chúng ta đã thấy thể nào Tân Ước không chỉ xác nhận điều đó, mà còn liên tục quay trở lại với sự thiết lập nguyên thủy của Đức Chúa Trời. Vì vậy, ở đây chúng ta đang đề cập đến một điều căn bản và cơ bản đối với toàn bộ sự sống của con người trên đất và đối với phúc lợi của họ. Đây là một lý do đặc biệt mang tính Cơ Đốc, chồng là đầu vợ. Bây giờ chúng ta chuyển sang lý do thứ hai là phần bổ sung Cơ Đốc, theo câu, cũng như Chúa Cứu Thế là đầu hội thánh. Điều này đưa chúng ta đi xa hơn, nó không loại bỏ lý do thứ nhất, nhưng nó thêm vào và thật ra nó giúp chúng ta hiểu lý do thứ nhất. Đó là điều mà Đức Tin Cơ Đốc làm đối với toàn bộ đời sống người tin Chúa. Kính mời quý vị xem Kinh Thánh trong Ê-phê-sô đoạn 5 câu 22 đến câu 24. Hỡi kẻ làm vợ, phải vâng phục chồng mình như vâng phục Chúa. Vì chồng là đầu vợ, khác nào Đấng Cứu Thế là đầu hội thánh. Hội thánh là thân thể Ngài, và Ngài là Cứu Chúa của hội thánh. Ấy vậy, như hội thánh phục dưới Đấng Cứu Thế, thì đàn bà cũng phải phục dưới quyền chồng mình trong mọi sự. Chỉ có Cơ Đốc nhân mới có thể thật sự trân trọng đời sống nói chung trên thế giới này. Tôi muốn nói rằng, chỉ có Cơ Đốc nhân mới có thể thật sự vui hưởng thiên nhiên. Cơ Đốc nhân nhìn thiên nhiên theo một cách khác với con người của thế gian. Có một sự mới mẻ về điều đó. Người ấy không chỉ nhìn thấy sự vật trong chính nó, và của chính nó, người ấy nhìn thấy Đấng tạo hóa vĩ đại và sự kỳ diệu của đường lối Ngài. Sự đa dạng, màu sắc và vẻ đẹp, nói cách khác, là một Cơ Đốc nhân. Có nghĩa là toàn bộ tầm nhìn của bạn về đời sống được phong phú. Nó không quan trọng đó là gì. Mỗi một ân tứ mà con người có, và điều mà người ấy bày tỏ. Người ấy nhìn thấy với một chiều sâu lớn hơn. Người ấy có một sự hiểu biết đầy đủ hơn. Điều đó có nghĩa là sứ điệp Cơ Đốc không chỉ thêm vào mà còn làm phong phú những gì chúng ta đã có trước đây, và đem đến cho chúng ta một sự hiểu biết sâu sắc hơn về nó. Ở đây, chúng ta sẽ thấy rằng, sự thêm vào đặc biệt này của Cơ Đốc nhân không chỉ giúp chúng ta hiểu trật tự của thiên nhiên đã được đặt ra, mà hơn nữa, trên hết, nó còn thêm vào một phẩm chất mới, một khía cạnh khác như nó vốn có, một sự nhấn mạnh khác vào tất cả. Đây là lời tuyên bố trong phân đoạn này, chồng là đầu vợ, khác nào Chúa Cứu Thế là đầu hội thánh là thân thể Ngài, và Ngài là Cứu Chúa của thân thể. Điều chúng ta đang xem xét ở đây là điều mà chỉ có một Cơ Đốc nhân mới có thể hiểu được. Không ai khác có thể hiểu được điều này. Một người không tin Chúa Cứu Thế Giê-xu và không biết con đường cứu rỗi, rõ ràng không thể hiểu được ý nghĩa của Kinh Thánh khi nói rằng Chúa Cứu Thế là đầu của thân thể, tức là hội thánh. Điều đó vô nghĩa đối với người ấy. Người ấy không hiểu gì cả. Do đó, một người như vậy không thể hiểu quan điểm Cơ Đốc về hôn nhân. Điều này dẫn chúng ta lập tức rút ra những kết luận nhất định. Thứ nhất, rõ ràng một Cơ Đốc nhân không bao giờ nên kết hôn với một người không phải là Cơ Đốc nhân. Chúng ta được cho biết điều đó một cách đặc biệt trong thư tín thứ hai gửi cho người Cô-rinh-tô, chớ mang ách chung với kẻ chẳng tin. Cô-rinh-tô nhì đoạn 6 câu 14. Điều đó chắc chắn là một sự liên hệ đến vấn đề hôn nhân này, và nếu chúng ta cần một lý do để chấp nhận lời thúc giục đó, thì chúng ta có nó ở đây. Nếu tín hữu kết hôn với người không tin thì quan điểm sẽ là một trong những người kết hôn sẽ có quan điểm Cơ Đốc cao quý này về hôn nhân, trong khi người kia sẽ không biết gì về nó cả. Đã có một sự thiếu sót trong hôn nhân. Họ không phải là một trong hôn nhân. Họ không bước vào hôn nhân theo cùng một cách. Đã có sự phân chia. Người này có điều gì đó mà người kia không có. đã có hạt giống của sự bất hòa, như vị sứ đồ đã chứng minh trong cùng một lời tuyên bố đó trong Cô-rinh-tô nhì chương 6. Kết luận thứ hai mà tôi sẽ rút ra là một sự giảng dạy cơ đốc trong mối liên hệ với hôn nhân chỉ thích hợp cho cơ đốc nhân mà thôi. Anh em không dạy giáo lý cơ đốc cao trọng cho những người không phải là cơ đốc nhân. Đối với họ, anh em không giao giảng gì ngoài sự ăn năn và nhu cầu của niềm tin. Họ không thể nào hiểu được giáo lý liên quan đến hôn nhân. Bạn phải ở trong đời sống cơ đốc trước khi bạn có thể hiểu được nó. Cho nên, một sự giảng dạy là thích hợp và đúng đắn, nên được thực hiện và tiến hành, là khi những người cơ đốc đang kết hôn. Ông đang nhấn mạnh đến sự kết hợp hữu cơ, một sự sống, một mối quan hệ mật thiết. Ông đã đề cập trong câu kinh thánh, ấy nhờ ngài mà cả thân thể ràng buộc vững bền bởi những cái lắt léo, trong chương 4 câu 16 những sợi dây đó. Có thể nói như vậy, là các dây thần kinh và động mạch, mang chất dinh dưỡng từ đầu, từ trung tâm, đến mọi bộ phận của cơ thể. Đó là một cách để nhấn mạnh sự kết hợp hữu cơ quan trọng này, tồn tại giữa một người chồng và một người vợ. Đó là một sự sống. Và đó là một sự sống theo cùng một cách như sự sống của hội thánh trong mối quan hệ của hội thánh với đầu, tức là Chúa cứu thế. Dĩ nhiên, ở đây vị sứ đồ đặc biệt quan tâm đến một khía cạnh của tất cả những điều đó, khía cạnh của sự phụ thuộc. Hỡi kẻ làm vợ, phải vâng phục chồng mình như vâng phục Chúa, vì chồng là đầu vợ, khác nào Chúa cứu thế là đầu hội thánh. Ông đang đề cập đến khía cạnh của sự phụ thuộc và thuận phục này, và ông giới thiệu yếu tố này thêm nữa để chúng ta có thể hiểu rõ nó đến như thế nào, và tại sao nó đến một cách không thể tránh khỏi. Sau đó ông sẽ đề cập đến khía cạnh khác của về người chồng đối với người vợ. Khi chúng ta xem xét lời tuyên bố vĩ đại này, chúng ta ngay lập tức phải đối mặt với một vấn đề. Chúng ta hãy nhìn lại lời này một lần nữa. Vì chồng là đầu vợ, khác nào Chúa cứu thế là đầu hội thánh. Hội thánh là thân thể ngài, và ngài là cứu Chúa của hội thánh. Tại sao ông không nói, chồng là đầu vợ, khác nào Chúa cứu thế là đầu hội thánh? Ấy vậy, như hội thánh phục dưới Chúa cứu thế, thì đàn bà cũng phải phục dưới quyền chồng mình trong mọi sự. Tại sao ông nói thêm, và ngài là cứu Chúa của hội thánh? Nhiều người không ngần ngại nói đây là một sự bổ sung hoàn toàn độc lập. Điều này không liên quan gì đến người chồng. Vậy thì tại sao Phao-lô nói điều đó? Vâng, họ nói rằng ông nói điều đó vì lý do này. Ông nói rằng người chồng là đầu vợ, cũng như Chúa cứu thế là đầu hội thánh. Và chính việc đề cập đến danh Chúa cứu thế khiến ông kêu lên, và ngài là cứu Chúa của hội thánh. Điều này không liên quan gì đến điều ông đang tranh luận, nhưng chính việc đề cập đến danh Chúa cứu thế khiến ông nói điều tuyệt vời này. Vì vậy, họ lập luận rằng đây là một cụm từ độc lập, và nó không áp dụng cho mối liên hệ của người chồng với người vợ. Họ hỏi, bạn có thể nói rằng, người chồng là cứu Chúa của vợ mình, giống như Chúa cứu thế là cứu Chúa của hội thánh không? Chúng ta biết, Chúa cứu thế đã chết thay cho hội thánh. Ngài cứu chúng ta bởi sự chết chuộc tội của Ngài, và bởi sự sống lại của Ngài. Nhưng bạn không thể nói như vậy về bất kỳ mối liên hệ nào khác. Chúa cứu thế là cứu Chúa của hội thánh. Trong ý nghĩa đó là độc nhất vô nhị và rõ ràng không áp dụng cho người chồng. Đối với tôi, dường như có một câu trả lời thích đáng cho tất cả lập luận này. Trước hết, chúng ta cần xem ý nghĩa của từ đấng cứu thế. Từ đấng cứu thế không phải lúc nào cũng mang ý nghĩa về việc Chúa cứu thế phó sự sống ngài vì hội thánh và huyết ngài bị đổ ra. Đó là ý nghĩa thông thường, nhưng không phải là ý nghĩa duy nhất. Có một ý nghĩa rộng hơn đối với từ đấng cứu thế này. Có một ví dụ về điều này trong thư tín thứ nhất gửi cho Timôthê, chương 4 câu 10. Vì vậy, sứ đồ Phao-lô nói, cả hai chúng ta đều khó nhọc và chịu sỉ nhục, vì chúng ta tin cậy Đức Chúa Trời hằng sống. Ngài là cứu Chúa của mọi người, đặc biệt là của những người tin Ngài. Đó chính là từ được sử dụng ở đây, nói về đấng cứu thế của thân thể. Ở đó chúng ta được biết Đức Chúa Trời hằng sống là cứu Chúa của mọi người, đặc biệt là của những người tin Ngài. Bạn không thể nói rằng điều đó có nghĩa là mọi người đều được hưởng sự cứu rỗi theo ý nghĩa thuộc linh, vì điều đó sẽ khiến bạn trở thành người theo thuyết phổ độ. Dĩ nhiên là không. Vậy thì từ đấng cứu thế ở đây có một ý nghĩa khác. Nó có nghĩa là đấng bảo tồn, đấng chăm sóc, đấng quan tâm. Ngài là đấng bảo tồn cho tất cả mọi người, đặc biệt là những người có đức tin. Chúng ta được Chúa nhắc nhở trong lời Chúa. Ngài khiến mặt trời mọc lên soi kẻ dữ cùng kẻ lành, làm mưa cho kẻ công bình cùng kẻ độc ác, và ban thức ăn cho tất cả mọi người. Theo nghĩa đó, Ngài là đấng cứu rỗi của tất cả mọi người. Vậy tại sao không ban ý nghĩa đó cho từ đấng cứu rỗi ở đây? Ngài là đấng chăm sóc và bảo vệ thân thể. Đó là một câu trả lời mà chúng ta có thể đưa ra để chống lại lập luận được trích dẫn. Nhưng tôi có nhiều lý do hơn nữa để bác bỏ sự giải thích sẽ giới hạn cụm từ nhỏ này chỉ trong Chúa cứu thế Giê-xu và công tác cứu rỗi của Ngài. Lý do thứ hai của tôi là thế này. Tôi sẽ tranh luận rằng các câu 28 và 29 là những câu phải theo sau, nhấn mạnh vào việc chúng ta giải thích cụm từ này là áp dụng cho vợ chồng cũng như cho Chúa cứu thế và hội thánh. Phao-lô nói rằng, đàn ông cũng phải yêu vợ mình như chính thân mình. Ai yêu vợ mình thì yêu chính mình vậy, vì chưa hề có người nào ghét chính thân mình. Ông nói rằng, người chồng phải đối xử với vợ như thể xác của chính mình, thân thể của chính mình. Người ấy không bỏ bê thân thể mình. Người ấy nuôi dưỡng nó và trân trọng nó. Nói cách khác, người ấy là cứu Chúa của thân thể. Thật quan trọng biết bao khi đọc một câu trong ngữ cảnh của nó. Tôi cho rằng hai câu đó nhấn mạnh sự giải thích khác nhau ở đây, và rằng đây không phải là một cụm từ độc lập riêng lẻ. Chỉ đúng với Chúa cứu thế Giê-xu, Phao-lô vẫn đang nói về những người chồng và những người vợ. Chồng là đầu vợ, cũng như Chúa cứu thế là đầu hội thánh, và Ngài là cứu Chúa của hội thánh. Điều này đúng với cả hai. Nhưng còn từ được dịch là vậy ở đầu câu 24 thì sao? Đó là một từ Hy Lạp, Ala, và tôi thấy rằng nó không nhất thiết phải luôn được dịch như một dạng đối lập với một cái gì đó trái ngược và tương phản. Ví dụ, hãy xem từ điển Hy Lạp Anh ngữ của Tân Ước, ấn bản năm 1952 của Agit và Gingrich, một trong những người giỏi nhất và có thẩm quyền nhất. Họ thực sự nói thế này, rằng nó thực sự có nghĩa là bây giờ hay sau đó. Tôi trích dẫn chúng. Họ nói, nó được sử dụng để củng cố mạng lệnh, không phải để ngụ ý một sự tương phản hoặc một sự khác biệt, để củng cố chính mạng lệnh mà Ngài đang ban ra. Và họ thực sự chọn Ê-phê-sô chương 5 câu 24 là một minh họa cho cách sử dụng cụ thể này của từ này. Vì vậy, đối với tôi dường như trên tất cả những cơ sở này, chúng ta phải bác bỏ cách giải thích cho rằng đây là một cụm từ độc lập chỉ đề cập đến Chúa. Thật vậy, nếu là như vậy, thì nó sẽ hoàn toàn không có mục đích ở thời điểm này. Nó sẽ hoàn toàn là sự nhầm lẫn. Vị sứ đồ này không được ban cho để làm điều đó. Những gì chúng ta đọc thấy là chồng là đầu vợ. Khác nào Chúa cứu thế là đầu hội thánh. Hội thánh là thân thể Ngài. Và Ngài là cứu Chúa của hội thánh. Sau đó như hội thánh phục dưới Chúa cứu thế, thì đàn bà cũng phải phục dưới quyền chồng mình trong mọi sự. Vậy, giáo lý là gì? Người vợ là người được gìn giữ, bảo vệ, che chở, chu cấp bởi người chồng. Đó là mối liên hệ giống như Chúa cứu thế nuôi dưỡng và nâng niu hội thánh. Người chồng nuôi dưỡng và nâng niu người vợ, và người vợ nên nhận ra rằng đó là vị trí của mình trong mối liên hệ này. Người chồng là người gìn giữ, như Chúa là đấng cứu chuộc thân thể. Người vợ nên bắt đầu với ý tưởng này, và nàng nên luôn luôn hành động trong ánh sáng của nó. Nhưng chúng ta có thể đi xa hơn. Mối liên hệ của thân thể với đầu là gì? Điều gì đúng với hội thánh trong mối liên hệ với Chúa cứu thế thì cũng đúng với người vợ trong mối liên hệ với người chồng. Chúng ta hãy lấy ví dụ minh họa mà Phao-lô sử dụng ở đây, và trong những trường hợp trước đây tôi đã đưa ra về hội thánh là thân thể của Chúa cứu thế. Như trong Cô-rinh-tô nhất chương 12 và Rô-ma chương 12, sự dạy dỗ là gì? Vợ đối với chồng cũng như thân thể đối với đầu, hội thánh đối với Chúa cứu thế cũng vậy. Đó là ý niệm về sự bổ sung một lần nữa. Điều thiết yếu trong khái niệm cơ đốc về hôn nhân là ý niệm về sự trọn vẹn, đầy đủ. Chúng ta đã gặp nó trong Sáng Thế Ký chương 2 với từ giúp đỡ. Một người nào đó được đem ra khỏi Adam, một phần của ông, vâng, nhưng bổ sung cho ông, tạo nên một sự trọn vẹn. Đó chính là ý tưởng mà bạn nghĩ đến một cách không thể tránh khỏi khi bạn nghĩ về thân thể của bạn, thân thể như một tổng thể. Thân thể không phải là một tập hợp các bộ phận, không phải là một số các ngón tay, bàn chân và ngón chân bị dính chặt vào, và các chi được gắn một cách lỏng lẻo với nhau. Đó là một khái niệm hoàn toàn sai lầm về thân thể. Thân thể là một sự thống nhất hữu cơ, mang tính sống còn. Nó là một, và là tổng thể. Vợ chồng không tách rời nhau. Họ không giống như hai vương quốc có quan hệ ngoại giao, luôn ở trong tình trạng căng thẳng, và luôn ở trong nguy cơ cãi cọ. Điều đó hoàn toàn trái ngược với khái niệm cơ đốc về hôn nhân thật sự là gì. Chúa cứu thế và hội thánh là một như thân thể và đầu là một. Nhưng lý tưởng này cho phép có những chức năng khác nhau, và đó là điều chúng ta phải nắm bắt, những chức năng khác nhau, những mục đích khác nhau, những nhiệm vụ đặc biệt mà chỉ mỗi bộ phận mới có thể thực hiện. Nhưng điều quan trọng là chúng ta phải nhớ rằng, mỗi bộ phận là một bộ phận của một tổng thể, và tất cả những hành động riêng biệt của một bộ phận là hành động thống nhất dẫn đến một kết quả chung. Nhưng chúng ta hãy làm rõ điều này một cách chi tiết hơn một chút, để soi sáng câu hỏi này về tình trạng hôn nhân và mối quan hệ trong hôn nhân. Vậy thì, điều này dạy chúng ta điều gì về mối quan hệ của người vợ với người chồng trong vấn đề vâng phục? Dường như rõ ràng rằng, Nó không dạy về một sự thụ động đơn thuần và thuần túy. Người vợ không được hoàn toàn thụ động. Sẽ là một sự diễn giải sai lầm về bức tranh này khi nói rằng người vợ không bao giờ được nói, không bao giờ được đưa ra ý kiến, mà phải câm lặng và hoàn toàn thụ động. Đó là sự thúc ép của một phép loại suy và một minh họa cho một điểm mà nó trở nên vô nghĩa. Nhưng nó có nghĩa là người vợ không bao giờ được phạm tội hành động độc lập. Phép loại suy về thân thể và đầu khẳng định điều đó, nhiệm vụ của thân thể tôi không phải là hành động độc lập với tôi. Chính tôi là người quyết định hành động bằng trí óc, bộ óc và ý chí của mình. Thân thể tôi là phương tiện để tôi diễn đạt điều đó. Nếu thân thể tôi bắt đầu hành động tách rời khỏi tôi đang chịu đựng một dạng co giật nào đó. Đó chính là ý nghĩa của co giật, rằng các bộ phận của cơ thể con người đang chuyển động một cách phi lý. Đó không phải là hành động có mục đích. Anh ta không muốn chúng hành động, nhưng anh ta không thể ngăn chặn chúng. Chúng đang hành động độc lập với tâm trí và ý chí của anh ta. Đó là sự hỗn loạn, đó là sự co giật. Đây là sự tương đồng. Hỡi kẻ làm vợ, phải vâng phục chồng mình, phải vâng phục họ trong mọi sự. Tại sao? Bởi vì là người vợ. Và trong mối quan hệ này, bạn không hành động độc lập với chồng mình. Nếu bạn làm vậy, đó là sự hỗn loạn, đó là sự rối loạn. Hoặc hãy để tôi chia nó ra thêm nữa. Người vợ không được hành động trước người chồng. Tất cả sự dạy dỗ cho thấy rằng anh ta là người đứng đầu, rằng cuối cùng anh ta là người có thẩm quyền kiểm soát. Vì vậy, cô ta không chỉ hành động độc lập với anh ta, mà cô ta còn không hành động trước anh ta. Nhưng tôi cũng xin nhấn mạnh điều này. Vì đúng là cô ta không được hành động trước anh ta, cũng đúng là cô ta không được trì hoãn hành động, cô ta không được từ chối hành động. Hãy trở lại với phép loại suy về cơ thể. Hãy nghĩ đến một người nào đó bị đột quỵ. Người này muốn hành động, nhưng chân tay bị tê liệt. Vì vậy anh ta không thể, mặc dù người đó sẵn sàng cử động, nhưng không có cử động nào cả. Cánh tay không lành mạnh, nó chống lại cử động. Đây là một phần của sự dạy dỗ. Sự vâng phục bao hàm ý tưởng rằng nàng không hành động trước mặt chồng nàng. Nàng cũng không trì hoãn, nàng không cản trở hành động, nàng không làm tê liệt hành động. Tất cả những điểm này đều quan trọng trong toàn bộ mối quan hệ này của hôn nhân. Và chính vì người ta không nhận ra và biết những điều này mà hôn nhân đang đổ vỡ quanh chúng ta. Độc lập, hành động trước, không hành động, trì hoãn, từ chối, tất cả đều sai lầm. Và tất cả là vì người nam và người nữ không hiểu quan điểm cơ đốc này về hôn nhân. Chúng ta có thể tóm tắt như sau. Lời dạy dỗ là sự chủ động, và sự lãnh đạo cuối cùng là của người chồng. Nhưng hành động phải luôn luôn được phối hợp. Đó là ý nghĩa của bức tranh này. Hành động phối hợp nhưng sự lãnh đạo ở trong đầu. Người vợ không thấp kém hơn chồng. Nàng khác chồng. Nàng có địa vị đặc biệt của riêng mình. Đầy danh dự và tôn trọng. Đó là lý do tại sao Phaolô tiếp tục nói với người chồng phải yêu thương, nuôi dưỡng, chăm sóc và tôn trọng vợ mình. Không hề có sự thấp kém trong mối quan hệ này. Điều Phaolô đang dạy là bất cứ người nữ cơ đốc nào nhận ra tất cả những điều này sẽ yêu thương để làm vui lòng chồng mình, để có ích cho anh ta, để giúp đỡ anh ta, để giúp anh ta có thể hoạt động. Người nữ ấy sẽ không kêu ca khi nói vâng phục trong buổi lễ hôn phối. Người vợ cơ đốc hiểu những điều này, muốn nói yêu thương, quý mến và vâng phục. Dĩ nhiên, tại sao cô ấy kết hôn? Chẳng phải là để sản sinh ra một thịt, sự trọn vẹn hay sao? Chẳng phải là để hưởng thụ hành động phối hợp này, sự trọn vẹn này, điều sẽ được chứng minh cho thế giới thế hay sao? Đó không phải là sự nô lệ, đó là sống như hội thánh làm đối với Chúa của mình. Đó là biểu hiện tinh thần cốt yếu của cơ đốc giáo. Nhưng hãy để tôi nói lời cuối cùng. Bạn có để ý thấy rằng phần cuối của lời khuyên là vậy thì, bây giờ, như hội thánh phục dưới Chúa cứu thế, thì đàn bà cũng phải phục dưới quyền chồng mình trong mọi sự. Từ mọi sự, có thật sự có nghĩa như vậy không? Ở đây chúng ta lại trả lời một lần nữa bằng phép loại suy toàn bộ thánh kinh. Khi kinh thánh đưa ra một câu tổng quát bao quát như vậy, kinh thánh luôn mong đợi chúng ta giải nghĩa kinh thánh theo sự dạy dỗ của chính nó. Vì vậy, khi chúng ta đọc thấy ở đây rằng người vợ phải thuận phục chồng mình trong mọi sự, điều đó chính xác giống như nói rằng cơ đốc nhân phải thuận phục nhà nước, thuận phục quyền hạn của nhà nước, như trong Roma chương 13 và trong những chỗ khác. Như vậy, có phải điều đó có nghĩa là người vợ phải làm theo nghĩa đen mọi điều chồng mình bảo nàng làm trong mọi hoàn cảnh và điều kiện không? Dĩ nhiên là không. Điều đó sẽ làm cho kinh thánh trở nên lố bịch. Có những phẩm chất ở đây, đây là một nguyên tắc. Nguyên tắc cơ bản của Kinh Thánh là không ai được hành động trái với lương tâm của mình. Lời khuyên này không nói với người vợ rằng cô ấy phải hành động trái với lương tâm của chính mình. Trong mối quan hệ vợ chồng, trong những điều kiện của hôn nhân, người chồng không có quyền áp đặt lương tâm của người vợ. Ở đây chúng ta có thể kể ra một số trường hợp rất thú vị. Đôi khi có rất nhiều sự lẫn lộn giữa việc vâng theo lương tâm và giữ vững một ý kiến. Chúng không phải là cùng một điều. Kinh Thánh khuyên chúng ta vâng theo lương tâm trong mọi hoàn cảnh. Nhưng điều đó không nhất thiết giống với việc giữ vững ý kiến riêng của mình. Hãy để tôi cho bạn một minh họa về điều này. Tôi nhớ đã đọc trong một quyển sách về thần học của tiến sĩ John MacLeo về một trường hợp rất thú vị dạy về chính vấn đề này. Có một cuộc tranh cãi ở Scotland vào thế kỷ thứ 18 về mối liên hệ giữa cơ đốc nhân với chính quyền địa phương, và một phần của hội thánh được chia thành hai phần, gọi là phần dân thành thị và phần chống dân thành thị. Đây là một vấn đề gây tranh cãi lớn ở nơi đó. Có một mục sư tên là Chamsold, có một người vợ rất đặc biệt tên là Alison. Cô là một nhân vật rất mạnh mẽ và cũng là vợ của một người đàn ông rất có năng lực. Ông Sold và vợ ông không đồng ý với nhau về điểm này. Sold thuộc đảng chống lại người dân thành thị, còn bà Sold thuộc đảng dân thành thị. Nhiều trường hợp khó khăn xảy ra, và ông Sold đã ở trong một hội nghị tôn giáo, thực sự khiển trách và phế truất cha, chú và anh rể của vợ ông, một hành động rất can đảm về phía ông. Sau đó, khi đã làm điều đó trong hội nghị tôn giáo, ông phải về nhà và nói với vợ điều ông đã làm. Để đáp lại, bà Sold đã đưa ra tuyên bố này: Chamsold, anh vẫn là chồng của em nhưng anh không còn là mục sư của em nữa. Bà cũng thực hiện điều đó, là mỗi Chúa Nhật đến bà không đi lễ và thờ phượng trong nhà thờ nơi chồng bà đang dẫn dắt buổi thờ phượng và giảng đạo. Bà đã đi đến một trong những nhà thờ thành thị. Bạn nghĩ gì về một trường hợp như thế? Tôi sẽ không ngần ngại nói rằng Alison Sold hoàn toàn sai, bởi vì bà đã đặt ý kiến của mình vào vị trí của lương tâm. Chắc chắn, đó là một trường hợp mà vì mọi lý do, bà phải tuân theo sự dẫn dắt và hướng dẫn của chồng mình. Bà sẽ không vi phạm lương tâm của mình. Đó là một vấn đề thuần túy của ý kiến. Tôi nói rằng chúng ta không bao giờ được phạm sai lầm khi nhầm lẫn giữa lương tâm và ý kiến. Người vợ có thể đưa ra ý kiến của mình, nhưng khi nàng thấy rằng người chồng đã quyết định, nàng phải chấp hành quyết định của anh ấy. Tôi nói rằng chúng ta không bao giờ được vi phạm lương tâm, nhưng tôi cũng nói rằng chúng ta phải sẵn sàng thuận phục trong vấn đề quan điểm. Địa vị của người vợ trong mối quan hệ hôn nhân không nên bị ép buộc đến mức đi ngược lại với lương tâm nàng. Nàng cũng không được để cho chồng khiến nàng phạm tội. Nếu người chồng đang cố gắng để khiến người vợ phạm tội, nàng phải nói không. Không nói điều này là làm cho Kinh Thánh trở nên lố bịch. Nếu người chồng mất quân bình về tinh thần và trở nên mất trí, rõ ràng nàng không được vâng phục anh ta trong mọi sự. Kinh Thánh không bao giờ lố bịch. Điểm thứ tư tôi muốn nói là người vợ không được thuận phục chồng đến mức cho phép anh ta can thiệp vào mối liên hệ của nàng với Đức Chúa Trời và với Chúa Cứu Thế Giê-xu. Thứ năm, ngoại tình phá vỡ mối liên hệ hôn nhân. Và nếu người chồng phạm tội ngoại tình, người vợ không còn bị ràng buộc phải vâng phục trong mọi sự. Nàng có thể ly dị anh ta, nàng được phép làm như vậy bởi Kinh Thánh, nàng có quyền làm như vậy vì ngoại tình phá vỡ sự hiệp nhất, phá vỡ mối quan hệ hôn nhân. Giờ đây họ tách biệt và không còn là một nữa. Anh ta đã phá vỡ sự hiệp nhất. Vì vậy, chúng ta không nên giải thích câu Kinh Thánh này như là sự dạy dỗ rằng người vợ như vậy không thể thay đổi, không thể tránh khỏi bị ràng buộc với một người chồng ngoại tình trong suốt phần đời còn lại của mình. Nàng có thể lựa chọn, đó là do nàng quyết định. Tất cả những gì tôi đang nói là, câu Kinh Thánh này không ra lệnh cho nó không làm cho nó trở nên tất yếu. Nói cách khác, có những giới hạn cho những vấn đề này. Như vậy, như tôi thấy, đó là những suy luận chính từ minh họa tuyệt vời này. Điều quan trọng được nhấn mạnh là người vợ phải đi đến giới hạn tột cùng của việc thuận phục chồng mình vì cớ Chúa Cứu Thế, vì những lý do được đưa ra trước khi vi phạm những nguyên tắc mà chúng ta vừa mới đặt ra. Đối với bất kỳ người vợ nào đang gặp rắc rối trong vấn đề này, hãy để tôi đề nghị những sự giúp đỡ thực tiễn nhất định. Nếu bạn gặp rắc rối, hãy tự hỏi mình những câu hỏi sau. Tại sao tôi kết hôn với người đàn ông này? Điều đó không thể được phục hồi sao? Hãy cố gắng nắm bắt lại điều đó trong tinh thần của Chúa Cứu Thế và Phúc Âm. Bạn nói, nhưng điều đó là không thể. Tôi không thể. Vậy thì tôi nói, là một cơ đốc nhân, hãy thương xót người đàn ông. Hãy cầu nguyện cho người ấy. Hãy thực hành lời dạy của sứ đồ Phi-e-zơ. Trong thư tín thứ nhất của ông, chương 3, trong đó ông nói với những người vợ cách rõ ràng, hãy thuận phục họ, và không chỉ vâng phục những người là cơ đốc nhân, hãy vâng phục chồng mình. Hầu cho nếu có người chồng nào không vâng theo đạo, dẫu chẳng lấy lời khuyên bảo, chỉ bởi cách ăn ở của vợ, cũng đủ hóa theo, vì thấy cách ăn ở của chị em là tinh sạch và cung kính. Hãy cố gắng thực hành điều đó, hãy cố gắng trong sự khiêm nhường và nhu mì để chinh phục chồng mình. Chớ tìm kiếm sự trang sức bề ngoài như róc tóc, đeo đồ vàng, mặc áo quần loè loẹt, nhưng hãy tìm kiếm sự trang sức bề trong giấu ở trong lòng. tức là sự tinh sạch chẳng hư nát của tâm thần dịu dàng im lặng. Ấy là giá quý trước mặt Đức Chúa Trời. Hãy làm tất cả những gì bạn có thể làm. Hãy đi đến giới hạn. Hãy đi quá giới hạn của những nguyên tắc này. Và cuối cùng, hãy tự hỏi mình câu hỏi này. Liệu tôi có thể thành thật trong thái độ và tình trạng hiện tại của mình? Bước vào trong sự hiện diện của Chúa là đấng bất chấp tôi, sự hèn hạ và tình trạng tội lỗi của tôi đã đến từ trời và đi đến thập tự giá trên đồi Gô-gô-tha, phó chính mình và đời sống Ngài vì tôi không? Nếu bạn có thể đối diện với Ngài, tất cả đều tốt lành. Tôi không có gì để nói. Nhưng nếu bạn cảm thấy bị kết án trong sự hiện diện của Ngài, về thái độ của bạn, về mối liên hệ của bạn, trong bất kỳ khía cạnh nào, hãy đi và sửa lại cho đúng, hầu cho khi bạn quay trở lại với Ngài. Điều đó sẽ xảy ra với một lương tâm yên lặng, một tinh thần cởi mở, và bạn sẽ có thể vui mừng trong sự hiện diện thánh của Ngài. Đây là một vấn đề cơ đốc. Nó giống như mối quan hệ của hội thánh với Chúa cứu thế, thân thể với đầu. Chừng nào chúng ta nhìn vào điều đó trong những thuật ngữ đó thì không có vấn đề nào cả. Đó là một đặc ân lớn lao. Đó là điều mà Đức Chúa Trời nhìn xuống với sự vui thích và thích thú. Hỡi kẻ làm vợ, hãy vâng phục với một tâm thần dịu dàng yên lặng ở trước mặt Đức Chúa Trời với giá rất cao. Và cho dù bạn có thể phải chịu khổ ở đây bao nhiêu, phần thưởng của bạn ở trên trời sẽ rất lớn.
Nguyện cầu cho bao.